Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị là lúc nãy chúng tôi có bắt đầu chương trình nhưng có trục trặc kỹ thuật cho nên chúng tôi phải trở lại vì chương trình vừa rồi đã bị ngắt quãng. Ngày hôm nay nói về biến thể kép đang càn quét tại Ấn Độ và vaccine có chạy đua kịp với biến thể kép này hay không. Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida và bác sĩ Ngô Bá Định từ California. Trong xin kính chào bác sĩ Định và bác sĩ Hội.
Vâng, chào bác sĩ Đình, chào cô Trà My và chào tất cả quý vị khán thính giả khắp nơi.
Kính chào bác sĩ Hội, kính chào chị Trà My và kính chào tất cả quý khán giả.
Dạ, mình vừa nghe nói tới biến thể kép thì quý vị cũng rất là thắc mắc thì không biết biến thể kép này nó như thế nào. Trong khi cả thế giới còn đang vật lộn với COVID, nhiều loại từ đời đầu cho tới đời cuối, hiện bây giờ rất là nhiều biến chủng khác nhau. Ở Mỹ cũng có những biến thể phát hiện tại Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới cũng có những biến thể mà đang đương đầu chưa có giải pháp. Thì nay đã có biến thể kép và biến thể kép này đang hoành hành tại Ấn Độ với cái số lượng tử vong rất là cao. Cứ mỗi phút đồng hồ có 2 người thiệt mạng phải ra đi vì COVID. Đó là một con số rất đáng báo động hiện nay. Và giới chuyên môn hoặc là những nhà bào chế vaccine thì họ đang chuẩn bị như thế nào để mà cải tiến cái vaccine cứu mạng người như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Nhưng mà trước hết nói về vaccine, xin được tìm hiểu cái nguyên lý hoạt động của vaccine, thưa bác sĩ Hội. Vaccine là gì? Một cách cơ bản để dễ hiểu.
Thưa tất cả quý vị khán thính giả, vaccine nó còn được gọi là thuốc chủng ngừa hay là thuốc chích ngừa. Đó là cái loại thuốc mà giúp cho cơ thể của chúng ta đã tạo ra một cái sự miễn nhiễm mà khi có một cái vật thể ở bên ngoài xâm nhập vào chúng ta, rồi cơ thể chúng ta giống như là vi trùng, vi khuẩn hoặc là bất cứ một cái vật lạ nào đó. Thì khi mà cái vaccine đó, nó có thể là thuốc nước, thuốc chích hoặc là thuốc, nó có những cái mà chúng ta gạch ngoài da đó, nó cũng tạo nên cái chủng ngừa đó. Thì thông thường là thuốc chích. Thì bây giờ chúng ta, cái nguyên lý của chích ngừa là cái gì? Là khi mà cái thuốc chích hoặc là cái thuốc chủng ngừa của những chất antibody này đó, là nó có khả năng miễn nhiễm và chống lại cái sự xâm nhập của các tác như vậy, và để cho bác sĩ Thịnh có thể giải thích thêm.
Dạ, coi như vaccine là một cái, coi như là mình tạo cho một cái người bạn làm quen với mình trước, mình đưa vào người để quen cái người bạn đó, để mai mốt mà những cái kẻ thù nào khác nó giống giống cái người bạn này đó thì mình có thể phòng vệ, tự vệ được. Nhưng mà một khi, dạ thưa bác sĩ Định, mình nhận được cái vaccine đó thì cơ thể mình tiếp ứng như thế nào, mình có chấp nhận ngay không hay là phải cần một thời gian tối thiểu để làm quen với nó?
Ban đầu cái hệ thống phòng vệ mình là máu trắng đó chị, nó có làm cái tế bào T và tế bào B. Cái đầu T đó thì nó gặp nó có thể đánh liền, nhưng mà nó cũng rất là được rèn luyện huấn luyện để khi mà nó gặp lại lần thứ hai đó thì nó đánh, nó tiêu trừ ngoại vật đối thủ kháng nguyên vi trùng vi khuẩn một cách hiệu nghiệm. Nhưng mà cái B cell đó thì nó phải vô gam trước, nó phải nhận mặt đối phương, nhớ cái memory đó, xong rồi khi mà gặp lại lần thứ nhì đó thì nó sẽ tấn công để mà hủy diệt nó, hoặc là lấy một cái gì đó gắn vô cái đầu sừng của nó để mà vô hiệu hóa cái đầu sừng, nó không có gắn vào trong cái tế bào bình thường của chúng ta để mà nó chui vào trong đó để nó sinh sôi nảy nở và hủy diệt tế bào của chúng ta. Thì nó cần cái B cell đó, immunity, nó cần phải có trên dưới 7 ngày. Thường thường chúng ta phải đợi 7 ngày sau chúng ta mới thấy cái kết quả nó bắt đầu làm việc. Thì nói chung rất may là trong cái thời gian đầu, trước khi cái thời gian mà chúng ta có antibody để mà đánh lại đó, chúng ta đã có cái hàng tiền đạo gọi là T cell immunity, tức là innate cell immunity, thì nó cũng có sát thủ bạch bào. Có một số người mà sinh ra mà có cái kháng thể mà đánh vào cái gọi là interferon đó, là cái hàng tiền đạo nó có đó, thì khi mà đánh vào cái đó thì nó không có cái đó. Trên một số người khi mà bị cái con COVID-19 nó tấn công vào người đó, mà người trẻ nha, không có bệnh gì hết, nhưng mà họ vẫn bị tán mạng như thường, tại vì cái hàng tiền đạo của họ không có gì hết. Vâng.
Dạ, bác sĩ Định nhắc tới tế bào T và tế bào B là những cái loại tế bào rất là quan trọng trong cái hệ thống miễn nhiễm, dạ, tạo ra những cái đề kháng cho mình vân vân. Thì thưa bác sĩ Định, mình nói là khi mà vaccine vào người ít nhất là phải có 7 ngày để cho cái cơ thể của mình nó làm quen, nó điều chỉnh và nó thích ứng nữa. Thì trong 7 ngày đầu tiên đó, là một khi đã vaccine rồi mà phải chờ 7 ngày vaccine mới hoạt động, thì trong 7 ngày đầu tiên đó coi như là mình cũng chưa có cái sự bảo vệ nào hết. Phải sau 7 ngày mới có, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ vâng. Cho nên các quý bạn, quý bà con bác đừng có thấy là mình mới vaccine ngày hôm trước, ngày hôm sau mình có thể tháo khăn che mặt hoặc là mình không còn giãn cách thì không nên.
Ít nhất là 7
ngày. Cái mũi đầu tiên cũng chưa chắc nữa. Cái mũi đầu tiên chỉ có 40 mấy, 50 mấy phần trăm thôi. tức là sau một tuần sau đó. Còn sau cái mũi thứ hai đó thì sau một tuần, có khi là hai tuần nữa, thì chúng ta mới lên được tới 90 mấy phần trăm.
Dạ, phải có một cái thời gian, cái vùng gọi là thời gian đệm để mà cơ thể mình làm quen và chế xuất những cái kháng thể. Dạ, nhưng mà có nhiều người chích vaccine chống COVID đó, thưa bác sĩ, là vừa chích vô một cái á, là thấy quằn quại, đau đớn, thấy khó chịu, thấy rất là coi như là vật vã. Còn có nhiều người lại thấy tỉnh bơ, không có gì hết. Dạ, thì xin hỏi là có phải những người mà vaccine vào một cái phản ứng ngay, đó là cho thấy là đây, FA với tôi đây, thì chắc chắn là tôi sẽ được đề kháng cao hơn hay không? Hay là ngược lại hay không, thưa bác sĩ Hội?
À, thưa như là bác sĩ Thịnh đã trình bày á, là chúng ta cái sự mà thành hình đó, cái phản ứng của cơ thể đối với lại cái vaccine đó, hay là bất cứ cái chất gì từ bên ngoài vào, nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là cấp thời, nó có thể trong vòng vài tiếng hoặc là trong vòng 1-2 ngày, thì cái đó nó kêu là cái giai đoạn nó kêu là inflammatory, tức là viêm nhiễm nó chống lại đó, thì phản ứng nội tại. Rồi cái giai đoạn thứ hai đó là nó mới tạo nên cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, tức là tế bào T và B đó. Thì như vậy á, thì trong những ngày đầu á, những ngày đầu mà chúng ta nói có những phản ứng á, thực sự đó là phản, nó là chỉ là phản ứng tức là viêm thôi, tức là nó đau nhức hoặc có thể nhức đầu hoặc là sốt chút đỉnh, thì cái đó là phản ứng tự nhiên. Có người về có thể là bị nhức đầu, có thể là hơi ẻ oải vân vân, hay là nó nói chút đỉnh. Thì do đó đấy, không thể nói rằng là những cái sau khi phản ứng đầu tiên như vậy ấy, là nhiều là chúng ta có miễn nhiễm nhiều, hay là không có phản ứng là không có miễn nhiễm. Cái đó là không phải. Cái đó tùy theo mỗi cơ thể của mỗi người đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, những cái phản ứng cái thời buổi đầu đó đó, cái thời mà mình mới bắt đầu làm quen với cái vaccine, khi nó vào người mình đó, những cái phản ứng đó có phải là gọi, có thể gọi là phản ứng phụ của vaccine không?
À, cũng có thể là cái phản ứng phụ của vaccine, bởi vì khi mà cái cơ thể mà nó nó chống lại đó, nó phản ứng lại với lại cái vaccine vào đó, thì nó tạo cho đau nhức cơ thể này kia, thì đó cũng là một cái sự phản ứng lại đối với lại cái vaccine đó. Thì có thể đó là một cái phản ứng phụ hay là cái sự kêu là phản ứng lại đối với lại cái vaccine. Còn riêng những phản ứng phụ do những cái chất ở trong cái vaccine đó, thì cái chuyện này chúng ta nói khác. Đó là nó làm cho cái chúng ta là allergy, là cái là phản ứng ngược lại. Cái đó nó khác. Thì đấy, thì chúng ta nó có cái căn bản là như thế đó. Thưa tất cả chúng.
Thì bác sĩ Hội vừa nhắc tới là mình có những cái phản ứng dị ứng lại với vaccine. Thì những cái dấu hiệu nào cho thấy là mình dị ứng với cái vaccine, những cái dấu hiệu đầu tiên sơ khởi nhất để biết là mình không chịu được cái vaccine này, thưa bác sĩ Định?
Xin lỗi vì dùng cái tiếng Mỹ, tức là cái thứ nhất là cái là non allergic reaction, cái loại thứ hai là dị ứng đó, tức là allergic reaction. Cái non allergic là chẳng hạn như khu trú cục bộ ngay chỗ đó, mình cái gì mình đâm vô cái chỗ đó thì nó phải sưng đỏ đau, và cái gì mà ngoài vật vô mình thì có thể mình có bị nóng sốt này nọ, oải mệt này nọ. Cái phản ứng đó là cái phản ứng không
dị
ứng, không phải gọi là dị ứng, allergy đó. Còn cái allergic reaction là những cái gì mà
phản ứng dị ứng
đó, phản ứng mà dị ứng, the allergic reaction. Cảm ơn Jamy. Thì nó có sưng mặt, nó có ngọt thở, nó có phản ứng về phổi, khó thở, những cái phế nang nó bị spasm, nó co thắt, lưỡi mình có thể sưng to lên, môi mình có thể sưng lên đó. Cái gì mà nó dùng tới mặt mũi sưng gù lên đó, mà cổ nó cũng sưng lên, nó khó thở này đó, thì cái đó là allergic reaction. Hoặc là cái tình trạng mà sởi đó, khắp đầy người đó, allergic reaction. Vâng. Yeah. Còn các khu trú cục bộ, nóng sốt, oải mệt, nhức đầu, có một số người bị buồn nôn, thì cái đó là phản ứng không phải là dị ứng.
Dị ứng, dạ. Yeah. Có hai loại phản ứng, dạ. Yeah. Và nếu cái phản ứng mà dị ứng lại với vaccine đó, thì thưa bác sĩ, lúc đó nên phải xử trí như thế nào?
Cái đó quan trọng lắm, cái đó phải báo cho bác sĩ liền. Vâng. Tại vì cái đó có thể nguy hiểm đến tính mạng, và phải báo cho bác sĩ, và người bác sĩ phải thẩm định cái tình trạng của người đó. Nếu mà nhẹ quá thì mình có thể uống antihistamine ở nhà, kháng dị ứng ở nhà mình theo dõi nữa. Nhưng mà nếu đó cảm thấy ngọt thở, người đó thấy cái huyết áp nó bị trở sụt xuống đó, tức là phản ứng dị ứng mà đưa đến tình trạng có thể tán mạng, gọi là anaphylaxis, thì lúc đó huyết áp giảm xuống, người nó tán thần, người nó bị không có được mà mê man, nó nói chuyện nó không có make sense nữa, thì lúc đó mình phải gọi 911 và đi thẳng vào nhà thương, và bắt buộc là phải ghi nhận, tại vì trong tương lai mình không nên chích mũi thứ hai, mình nếu mà có chích mũi thứ hai phải làm cái vaccine khác và rất là cẩn thận. À, nếu mà gặp tôi sẽ chích ở ngay trong nhà thương hay chích ở trên khe một cái chỗ nào mà khi có chuyện gì xảy ra đó là tôi sẽ được chăm sóc cấp cứu liền và nếu nó phải báo
đó là
để ghi nhận. Vâng.
Dạ, đó là những cái phản ứng dị ứng với vaccine ngay lập tức mình thấy ngay. Còn đối với những cái phản ứng lâu dài với vaccine thì như thế nào thưa bác sĩ Hội? Có những cái phản ứng hoặc là gọi là phản ứng phụ hoặc là triệu chứng, biến chứng của vaccine lâu dài như thế nào không?
À, chúng ta có thể nói đó là cái biến chứng lâu dài. Thì thường thường đó là muốn biết được cái biến chứng lâu dài chúng ta phải có cái thời gian để theo dõi. Có thời gian đó có thể là vài năm. Chứ hiện tại đó thì cái sự phát hiện của cái con COVID-19 nó chỉ có mới khoảng hơn một năm mà cái vaccine này kia thì cũng mới có chúng ta mới mùa hè năm ngoái mới bắt đầu thì như thế đấy chưa đủ thời gian để người ta theo dõi coi những cái biến chứng lâu dài như thế nào nghĩa là phải chờ thời gian trong thời gian nữa thì tuy nhiên thì người ta thấy rằng là theo CDC đó thì những cái biến chứng mà nặng đó hiện tại đó nó rất là ít. Nó không có gì nguy hiểm mà thường thường các vaccine nó không có cho ra những cái biến chứng mà nguy hiểm bởi vì người ta ngay cái lúc đầu người ta đã test rồi, người ta đã test trên trên động vật cũng như là trên người đó trong cái giai đoạn mà thử nghiệm đó thì người ta thấy không có những gì nguy hiểm, bởi vì không có gì nguy hiểm thì người ta mới tiếp tục, còn nếu có những cái nguy hiểm ngay người ta sẽ bỏ ngay. Thì do đó thì hiện tại vẫn chưa, người ta thấy rằng là cũng không có cái gì mà có biến chứng lâu dài về những vaccine mà đã được công nhận, mặc dù là công nhận tạm thời đó thưa tất cả quý vị.
Dạ, tuy nhiên cũng có những trường hợp rất là hiếm thấy, đặc biệt với những cái vaccine của Johnson & Johnson hoặc là của AstraZeneca ở Anh đưa ra những cái biến chứng liên quan tới lại huyết khối, tức là những cái cục máu đông ở đây đó, từ não tới tim tới bụng hoặc có người bị ở chân nữa. Thì những cái biến chứng đó thì đã có những cái cảnh báo kèm theo với vaccine lúc này, đó là có thể đưa ra những cái biến chứng về máu đông. Thì thưa hỏi, xin hỏi bác sĩ Định đó, là tại sao mình thấy những cái biến chứng đối với vaccine về máu đông này chủ yếu là chỉ thấy ở phụ nữ, mà đặc biệt là ở phụ nữ từ 18 cho tới dưới 50 tuổi mà thôi. Có cái nguyên lý như thế nào để giải thích cái chuyện này hay không ạ?
Theo mình biết thì khi mà mình có cái adenovirus, một cái con mà những cái thuốc đó, Sputnik V hoặc là AstraZeneca J&J thì họ dùng cái adenovirus mà những adenovirus khác nhau luôn. Những con nó
tức
khác
là những
nhau
con
mà
virus
được cái tế bào khác nhau. Yeah. Nhưng mà nó lại đi cùng đến cái mẫu số chung là gây ra máu đông thì người ta cũng không biết tại sao, nhưng mà người ta biết là cái nó vì lý do gì nó tạo ra một cái kháng thể đánh vào cái platelet factor 4 tức là VF4, mà khi mà cái VF4 đó mà nó đứng chung với lại cái adenovirus thì nó lại có tạo lên kích thích cái kích hoạt cái sự sản xuất ra cái kháng thể BF chống cái VF4. Mà khi chỉ biết là như vậy nhưng mà người ta không giải thích được tại sao mà có những cái adenovirus như vậy thì nó tạo ra cái kháng thể chống BF4 rồi đưa đến máu đông như vậy, người ta không biết. Và người ta không biết tại sao, là học sẽ từ từ sẽ tìm ra được câu trả lời. Nhưng mà cho đến bây giờ nếu mà phải chặn dùng thuốc ngừa thai đó, hoặc là các chị mà bị những cái bệnh mà ung thư hay là những cái bệnh mà tâm can thì phế thận mà có thể làm cho máu đông đó, hoặc là những người đã bị máu đông lúc trước hoặc bị gan này nọ, thì về cái protein đó, chất đạm mà để mà chống máu đông nó không có đầy đủ cho những người bị máu gan đó, thì tôi khuyên là nên rất ư cẩn thận. Nếu mà được thì nên tránh mấy anh chàng mà Astra hay là J&J.
Dạ, J&J tức là Johnson & Johnson. Bác sĩ Định có nhắc tới cái adenovirus, tức là cái kiểu công thức mà họ làm cái để bào chế ra cái vaccine chống COVID của Johnson & Johnson và Astra đó, là dùng một cái con virus sống đã làm gọi là yếu nó đi rồi để đưa vào người. Nó khác với lại cái công thức của Pfizer hoặc là Moderna, tức là dùng cái tín hiệu gen để mà làm cho con người mình làm quen với lại cái protein của cái con virus đó thôi. Đó là hai cái cách bào chế khác nhau, và cái cách bào chế của Johnson & Johnson và Astra thì đưa đến những cái sự liên hệ với máu đông. Thì người ta cũng đang tìm hiểu tại sao những cái sự máu đông này nó nhiều, phần nhiều là ở phụ nữ và ở cái độ tuổi là dưới, trong cái độ tuổi là còn kinh nguyệt. Thì họ cũng liên hệ tới cái chuyện là có thể là do cái estrogen của nữ giới, hormone vân vân, nhưng mà cũng chưa có câu trả lời. Và trong lúc này thì họ khuyến cáo là những cái đối tượng đó thì nên tránh loại cái vaccine này ra, mà nên dùng là Pfizer hoặc là Moderna để thay thế. Nhưng mà đối với cái hội chứng mà máu đông đó, thưa bác sĩ Hội, thì nó có những cái tín hiệu hay là biểu hiện nào khả dĩ sớm cho thấy là mình có thể có cái dị ứng máu đông với cái vaccine này hay không, để mình biết là vừa chích xong là mình sẽ đi tới thăm khám hoặc là đi tới kiểm tra máu của mình ngay, để tránh cái trường hợp là để nó quá trễ, xoay trở không kịp, bác sĩ Hội.
Vâng, thưa tất cả quý vị, là chúng ta biết rằng là những cái phản ứng phụ mà người ta nêu ra đó, như là chứng máu đông với lại một số cái thuốc chủng ngừa như là Johnson Johnson rất là hiếm chứ không phải là nhiều. Thì như thống kê là vào khoảng 7 phần triệu, 1 triệu người thì mới có thể 7. Vâng, cái đó là rất là hiếm. Tuy nhiên thì cái những triệu chứng nó xảy ra nó như thế này. Và những cái triệu chứng này mà khi đó mà chúng ta thấy là chúng ta phải đi vào emergency ngay, phải được điều trị khẩn cấp ngay. Nhất là chúng ta thấy khó thở, tức là shortness of breath, đã thấy cái lồng ngực chúng ta thở không được, làm như cái gì nó đè lên cái lồng ngực của chúng ta, không thở được. Cái đó thứ nhất. Thứ hai, chúng ta đau bụng, chúng ta đau bụng kéo dài, nghĩa là chúng ta bụng ngoài mà nó kéo dài, nó không có hết. Thứ ba là chúng ta nhức đầu và cái mắt lòa, nhức đầu kinh khủng lắm, mắt lòa đi, nhưng mà nó kéo dài đó. Và thứ tư là cái như nãy tôi nói nó tức ngực, nó tức ngực, cái ngực của chúng ta tức lắm, cái chest pain đó, rồi cái chân á, cái chân của chúng ta nó sưng lên, nó sưng dù lên đó, và chúng ta có những cái là cái dễ bầm tím ở nhiều nơi, và đặc biệt là có những vết, cái vết đỏ ở trên da đó, tức là không phải là bầm nhá, đây là vết máu đỏ ở trên da mà ở những cái nơi xa, những cái nơi mà chỗ chích. Vì những cái nơi ở chỗ chích chúng ta cũng có thể có những phản ứng tại chỗ, thì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi, thì cũng không phải lo lắm. Nhưng mà tự nhiên có những cái vết đỏ ở xa đó thì chúng ta phải cẩn thận. Và khi có những triệu chứng như vậy đó thì chúng ta cần phải điều trị gấp, khẩn cấp, vì có thể nó nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Do đó đó, thì đấy, chúng tôi xin nhắc là những cái triệu chứng đó đó, mặc dù rất là hiếm, nhưng mà có đó thì chúng ta cũng cần phải là gọi bác sĩ để hoặc là vào nghĩa là cái
văn được
chăm sóc đặc biệt đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Hội. Với những cái triệu chứng có thể có hoặc là những cái biến chứng có thể có đối với vaccine, từ nhẹ cho tới nặng, nhiều khi là chỉ là sốt, đau mình uể oải thôi, hoặc là cho tới cái chuyện dị ứng nữa, trên nãy giờ mình nói rất là nhiều những cái gọi là phản ứng phụ của vaccine, thì có nhiều người họ phòng ngừa, họ muốn được chắc ăn thì họ uống những cái thuốc ngoài quầy trước, tức là uống thuốc chống dị ứng trước khi chích vaccine, uống Tylenol chống đau trước khi chích vaccine, hoặc là sau khi chích vaccine. Thì những cái điều này có nên làm hay không, thưa bác sĩ Định?
Không nên chị, tốt nhất là không nên. Nhưng mà sau khi mà chích rồi đó, mà mình bị nóng sốt này nọ, thì mình có thể uống Tylenol hoặc là những thuốc như non-steroidal, tức là Motrin, Naproxen hay là Movic. Mà nếu mà mình chịu đựng được thì không nên uống. Tại vì khi mình uống nó thể interfere, tức là nó nhiễu xạ đến, nhiễu loạn, nó làm nó can thiệp
tới cái sự hoạt động,
cái sản xuất, cái sự hoạt động và tạm thức của hệ thống miễn chúng ta, để mà tạo ra kháng thể. Cho nên người ta khuyên là không nên uống gì hết trước khi mà chúng ta chích. Mà sau đó cần kiếp lắm, đối đế bất đắc dĩ lắm, cần thì ta uống.
Cho tới nay thì mình thấy là tất cả những cái độ tuổi đã được tiêm vaccine và được khuyến cáo nên tiêm vaccine là từ 16 tuổi trở lên. Đặc biệt là ở Mỹ là những người trên 16 tuổi là bắt đầu đã được tiêm chủng rồi. Ngoại trừ trẻ em thôi, thành phần trưởng thành, những người có bệnh nền, những người có sức khỏe yếu, những người có bị bệnh về miễn nhiễm v.v. Tất cả mọi người, thì có những cái chống chỉ định nào hoặc là có những cái loại đối tượng nào mà kiêng không nên chích vaccine tới giờ phút này, ngoại trừ trẻ em hay không, thưa bác sĩ Hội?
Chúng ta đã biết là hiện nay đó là cái vaccine thì có loại vaccine đó là không có được dùng cho trẻ em. Có cái vaccine Pfizer đó là 16 tuổi trở lên, còn mấy cái khác là từ 18 tuổi trở lên. Thì chúng ta thấy rằng là đa số là những cái vaccine đó nó không có hiệu nghiệm với những tức là mình hỏi rằng là đối với lại
có cái đối tượng nào hoặc trường hợp nào mà không nên tiêm vaccine chống COVID lúc này, ngoại trừ trẻ em.
Ok. Không, thì hiện tại đó người ta thấy rằng là những cái trẻ em là dưới 16 tuổi hoặc là cái vaccine dưới 18 tuổi, bây giờ thì đa số là dưới 16 tuổi đó thì không nên chích vaccine. Nhưng mà trong tương lai thì họ sẽ có thể là chích từ 12 tuổi trở lên. Thì ngoài ra đó thì không có những đối tượng nào mà lại không nên chích cả, ngoại trừ nó phản ứng lại những cái chất mà kêu là ta nói là cái chất mà cấu tạo của cái vaccine đó.
Vaccine.
Đó, đó, nếu nó có những phản ứng lại với những cấu tạo, hoặc là nhưng mà trường hợp những trường hợp có những phản ứng nặng đó, tức là allergic đó, allergic reaction đó, thì chúng ta nên cẩn thận và nên hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình của chúng ta trước khi chúng ta chích vaccine đó, thưa tất cả quý vị.
Dạ. Hoặc là trường bác sĩ nói là cái dị ứng nặng đó, như hồi nãy mình có nói là những dị ứng ngộp thở, khó thở vân vân, có thể dẫn tới tử vong như bác sĩ định có nói. Nhưng mà làm sao biết được là tôi dị ứng được với cái thành phần cấu tạo của vaccine? Tại vì mình thấy ví dụ như cơ quan và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ họ cũng có đưa ra cái chỉ định là ai cũng nên chích vaccine hết, ngoại trừ những người dị ứng với những thành phần cấu tạo vaccine. Nhưng mà có nhiều loại vaccine hiện nay lắm, và người tiêu dùng thì cũng không biết là vaccine cấu tạo như thế nào. Làm thế nào để biết là mình dị ứng cái thành phần đó hay không, thưa bác sĩ, để mà tránh? Tại vì
điều đó bất khả thi chị. Tại vì những cái thành phần hóa học mà nằm trong cái vaccine đó nó có nhiều lắm. Tức là những cái thành phần không chính đó. Khi mà mình có một, cho đến như này tôi chưa biết một người nào mà có dị ứng cho một cái vaccine nào đó trong quá khứ, hay là một cái thuốc nào trong quá khứ mà người ta single out, tức là người ta định cái tên đó một cái chính xác là cái chất hóa học đơn thuần nào đó mà gây dị ứng. Cho đến giờ này chưa có đó. Cho nên những người nào mà bị dị ứng nhiều thứ quá, thuốc nào cũng dị ứng, chích ngừa, mỗi lần chích ngừa là bị dị ứng, mà những cái phản ứng đó nó khó chịu lắm, mà nguy hiểm lắm, thì tôi nghĩ người đó có thể cũng phải là người đó không nên chích đó. Tại vì họ sợ lắm. Còn khi mà bản thân tôi cũng đã bị dị ứng, cho nên khi mà bị dị ứng rồi, người cái sống chết nó nằm trong đầu mình ghê gớm lắm, thưa bác sĩ Hội và chị My và kiến giả. Cho nên người nào bị dị ứng nặng quá đó, đùng chút bất cứ thuốc gì cũng dị ứng. Có rất là nhiều người cái bản allergy của họ dài tới mười mấy hai chục thứ thuốc, uống cái gì vô cũng dị ứng. Cho nên những người đó thì có thể bản thân họ nói là bác sĩ ơi, tôi biết vaccine là cứu cứu mạng, vaccine là bổn phận, là trách nhiệm, là danh dự của mỗi người công dân hay là một cái thành viên một cộng đồng, nhưng mà bản thân tôi sợ lắm, tôi đã suýt chết. Cho nên nếu mà những người như vậy thì mình cũng phải ấy thôi. Nhưng mà bây giờ như này, chúng ta không biết được người đó sẽ dị ứng, mà đã bị dị ứng nhẹ hay nặng, người ta không biết là vì cái chất gì ở trong cái chất vaccine, cho đến giờ này không ai tìm ra được. Vâng.
Yeah. Như vậy thì cái khuyến cáo của CDC là họ là có trách nhiệm, là họ là cái người quản lý về dược phẩm thuốc men, thì họ phải khuyến cáo như vậy thôi. Tức là người nào dị ứng với thành phần của vaccine thì không nên tiêm, nhưng mà thật ra người tiêu dùng đâu có biết được.
Đâu
có
ai biết được. Vâng, cho nên thì họ phải, tiếng Mỹ là cover your butt, tức là họ phải nói ồ, nếu mà anh hypersensitive, tức là anh phản ứng có dị ứng gì nặng với một cái thành phần nào trong thuốc này thì mấy anh đừng dùng. Nói vậy cũng như không, nói vậy để mà không có bị thưa ra tòa thôi, chứ tôi thấy nói vậy bố ai mà biết được là tôi dị ứng cái thành phần nào trong thuốc đó.
Là trách nhiệm của họ là họ phải nói, nhưng mà cái người tiêu dùng không biết. Thế thì người tiêu dùng có thể cầu viện tới bác sĩ gia đình của mình được hay không? Trước khi tiêm vaccine, hỏi các bác sĩ gia đình, thưa bác sĩ, vaccine Pfizer tôi sắp chích đây, có những cái thành phần nào để dị ứng cho tôi không nên chích hay không? Dạ, có nên, bác sĩ gia đình là cái nơi để gõ cửa hay không? Dạ. Bác sĩ gia đình có
bây giờ thì tôi có ý kiến thế này này, bởi vì thật sự đôi khi bác sĩ gia đình cũng không thể biết hết được những cái chi tiết ở trong cái vaccine đó. Thứ hai hết là thường thường ta liên lạc và là cái công ty mà sản xuất ra. Như thế là người ta nói bây giờ trong đó có những chất gì. Rồi còn cái người mà trước đây đó, cái người mà bệnh nhân đó, họ trước đây họ có bị phản ứng gì không? Đôi khi hồi xưa đó là có những cái trường hợp mà những người bệnh nhân đó ta phản ứng với lại cái gì mà nó có cái chất lòng trắng trứng gà chẳng hạn. Đấy. Yeah, thì nếu mà trường hợp mà ở trong cái những cái vaccine này mà nếu nó có đó thì không nên, nhưng mà chắc chắn là nó không có. Những cái vaccine này nó không có lòng trắng trứng gà. Do đó mình hay hơn hết đó, là mình hỏi cái công ty mà sản xuất đó, là đây những cái người này có cái phản ứng như thế thì bây giờ liệu người ta có thể chích ngừa hay được không? Thì cái đó là nên mình cũng cẩn thận để mà mất thì giờ để đi hỏi thăm cái nơi mà sản xuất ra, thì họ có thể cho mình biết, mà thực sự họ cũng có thể biết được 100% được. Tuy nhiên thì cũng đó là một cái cách để mà chúng ta tìm hiểu thêm.
Mình biết như vậy để cho mình có cái phương án nào tốt nhất cho cái bản thân của mình. Nhiều khi cái bệnh trình của mình biết lâu nay mình thấy dị ứng lắm, mình là người dị ứng rất nặng, thì cái đó là mình phải lưu ý quan tâm. Còn nếu những cái chuyện dị ứng nhẹ nhẹ, chích vô nó sưng một chút xíu, hay là phấn hoa mà quý vị dị ứng, thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái chuyện vaccine COVID. Để cho quý vị hiểu rõ là có những khuyến cáo như vậy mà trên thực tế nên áp dụng như thế nào. Hồi nãy bác sĩ Hội có nói rằng là ngoại trừ trẻ em dưới 16 tuổi hiện giờ chưa được tiêm vaccine và không có chống chỉ định nào khác đối với những thành phần khác, nhưng mà những người mang bầu, những người đang có thai hoặc những bà mẹ đang cho con bú thì họ rất là lo lắng là chuyện thuốc men vô người họ là ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi hoặc là cho đứa trẻ mới sơ sinh. Thì đối với thai phụ và những người cho con uống sữa lúc này đó, thưa bác sĩ, vaccine chống COVID có phải là lời khuyên cho họ hay không, và họ có nên chích hay không?
Câu trả lời đơn giản là yes, thưa chị Trà My và bác sĩ Hội và quý khán giả. Thì hội CDC và các hội đồng sản phụ khoa OBGYN của Hoa Kỳ đã nói rằng là các thai phụ nên nói chuyện với bác sĩ gia đình, và họ thấy rằng không có cái điều gì để mà ngăn trở họ nên không chích vaccine hết. Vì những lý do thì sao? Thứ nhất, nếu mà anh mà bị COVID-19 mà anh đang bị chị mà đang mang thai đó, thì sẽ bị nặng hơn và cái khả năng tử vong nó cao hơn. Cái thứ hai là những người mà thai phụ mà người da màu đó, họ có khả năng bị mất mạng, bị nặng hơn, chết đó, hơn là người phụ nữ mà da trắng gấp 2 đến 4 lần. Cái thứ ba là khi mà mình chích COVID-19 vaccine đó, thì mình sinh cháu bé ra đó, thì cháu bé cũng sẽ có kháng thể để mà chống COVID-19 luôn. Cho nên, và đến giờ này chưa có một cái trường hợp nào, có một số phụ nữ mang thai đã chích rồi, chưa có một trường hợp nào mà nó làm phản ứng mà bất thuận lợi hết, kể cả vấn đề mà blood clot, cho đến chúng ta lại chưa thấy cái điều đó. Cho nên CDC và Hội đồng Sản phụ khoa mà Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyên là các chị mà thai phụ đó nên chích ngừa COVID-19.
Thời gian không còn nhiều, mà lúc này có những cái thắc mắc của quý khán thính giả, xin bác sĩ dành vài phút để mà mình đáp ứng cái nhu cầu tìm hiểu trước khi mình tiếp tục chương trình. Xin hỏi là vaccine của Johnson & Johnson làm từ bào thai phải không, thưa bác sĩ?
Theo tôi tìm hiểu đó thì nó không phải là từ bào thai. Nhưng mà họ dùng một cái cách giống như là họ cấy vào trong một cái adenovirus đó, rồi một trong những cái tiến trình nó cũng là rất là phức tạp, nhưng mà theo tôi thấy nó không phải là từ bào thai. Tuy nhiên thì cũng có những dư luận cho là như vậy, thì không biết bác sĩ Định có tìm hiểu thêm về cái vấn đề này hay không?
Và cảm ơn bác sĩ Hội, cảm ơn chị Mỹ, và câu hỏi rất là hay. Thì cái Johnson Johnson và AstraZeneca dùng adenovirus, cái con adenovirus đó, nó sẽ mang cái mRNA của cái COVID-19 để mà nó mang vô trong cái tế bào để chúng ta nhận được nó, rồi cơ thể bắp thịt của chúng ta sẽ chế ra những cái mRNA giống như vậy để mà hệ thống miễn nhiễm chúng ta nhận mặt nó, chế ra antibody để mai mốt gặp nó sẽ đánh. Thì những con adenovirus nó phải được nuôi dưỡng từ đâu? Thì những con adenovirus nuôi dưỡng từ những cái tế bào, mà những cái tế bào đó được là đời thứ mười mấy, từ năm 1970 đó, thưa ạ, là có những cái tế bào của cái nhau thai đó, của các tử nhi mà trong quá khứ là phải 40-50 năm về trước, mà họ clone tức là họ chế
sinh sản vô tính,
nuôi dưỡng. Thì những con adenovirus là ăn sống nhờ trên những cái tế bào mà đã đời thứ mười mấy luôn, từ năm 1970 cho tới giờ. Cho nên cái quan hệ nó quá xa xôi, mà cái con mà nó không có trực tiếp nữa, cái con adenovirus nó không phải là thành phần của cái tử thai đó. Nó chỉ được nuôi dưỡng bởi những cái tế bào mà đời hậu duệ, đời thứ mười mấy của cái tế bào tử thai đó, từ năm 1970 tới giờ. Cho nên nó quá xa xôi. Quý vị ơi, đừng có vì những cái chuyện đó hay là những nghe những lời mà sai lệch, mà misinformation mà ngăn trở chúng ta không chích ngừa.
Cảm ơn bác sĩ Định. Có phải thử thách gì, thử nghiệm, xét nghiệm máu gì trước khi tiêm vaccine hay không, và như thế nào? Câu hỏi của Michael Chen. Xin hỏi bác sĩ Hội. Tại vì mình đang bàn tới những cái biến chứng của vaccine đó.
Xin nói lại cái câu hỏi.
Trước khi nhận vaccine có nên thử máu hay xét nghiệm cơ thể tổng quát để mà biết là mình có nên chích vaccine hay không, thưa bác sĩ Hội?
Thường thường là người ta đặt, người ta đưa ra những cái câu hỏi là trong vòng 2 tuần vừa qua chúng ta đã có những cái triệu chứng gì mà của bệnh về cái bệnh COVID-19 hay không? Hoặc là có những cái phản ứng gì và rất là nặng nề trước đây hay không? Hoặc là ta hỏi như thế đó, có nghĩa là gì? Là chúng ta không cần phải có phải là tiêm ngừa, nhưng mà nếu chúng ta có những cái bệnh nặng này kia đó thì đương nhiên là bác sĩ gia đình đó sẽ nghiên cứu và cho chúng ta biết là có nên hay không, thì cái vaccine nó vào nó có hại cho chúng ta hay không. Còn bình thường ra chúng ta khỏe mạnh đó thì chúng ta không có cần gì là phải chích ngừa gì cả. Tuy nhiên thì có những cái người đã từng nghi ngờ đó, mà nghi ngờ đó là đang mắc cái bệnh mà COVID-19 đó, thì chúng ta không nên chích ngừa liền mà chúng ta phải chờ khi nào không còn triệu chứng gì cả đó, thì hoặc là có nghi ngờ thì kêu đi mình nói chuyện với bác sĩ gia đình sẽ thử nghiệm của chúng ta như thế nào. Thường thường nếu mà chúng ta có cái positive về cái con COVID đó, thì chúng ta không nên chích ngừa. Thì đấy thì là những cái căn bản như tổng quát như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta bình thường, sức khỏe bình thường thì không cần phải thử nghiệm gì cả.
Và cứ chuyện tiêm vaccine là một chuyện cũng bình thường, giống như là tiêm vaccine ngừa cúm mà thôi, ngoại trừ các quý vị có những cái trường hợp như bác sĩ Hội vừa nêu ra. Và đang điều trị ung thư hay đang chuẩn bị cho một cuộc giải phẫu thì có nên tiêm vaccine ngừa COVID hay không, thưa bác sĩ Định?
Câu hỏi rất là hay. Khi mà quý vị đang ngừa ung thư đó thì quý vị có những cái thuốc chống ung thư mà nó là immunosuppression, tức là hoặc là nó là có những cái là mono clonal antibody, thì những cái đó quý vị phải bàn lại bác sĩ. Tôi nghĩ bác sĩ chính, bác sĩ gia đình cũng chưa chắc có cái kiến thức sâu rộng để mà khuyên người đó nên chích hay không. Tại vì mỗi một cái liệu pháp về ung thư đó, nó chúng ta không biết hết. Nhìn vô cái tên của nó mình không biết nó là monoclonal antibody hay là một cái immunosuppression. Thì nhưng mà chắc chắn người đó đang uống prednisone đó, tốt nhất là đừng nên chích ngừa. Hoặc là những người đó đang uống một cái thuốc gì mà có clonal antibody cũng không nên chích ngừa, thì phải bàn với người bác sĩ ung thư. Tôi nghĩ tốt hơn là bác sĩ ung thư chứ không nên là bác sĩ gia đình. Người đó sẽ cho mình biết. Tại vì gần đây có những nghiên cứu người đó đang uống cái thuốc đó là monoclonal, nhưng mà họ chích người vaccine đó, họ thấy, họ nghiên cứu, họ thấy vẫn ok, cho nên không trả lời được. Thưa chị, tốt nhất người đó không, người bác sĩ gia đình cũng tôi nghĩ không có khả năng, nên hỏi người bác sĩ ung thư. Tại vì cái chemo họ đang dùng đó, hoặc là cái chemotherapy liệu pháp chống ngừa ung thư đó, chống ung thư đó sau này họ dùng mình cũng không biết được, chỉ có người bác sĩ ung thư mới biết. Và người bác sĩ ung thư mới biết là khi mà người đó on thuốc đó hay là sẽ uống thuốc đó mà chích ngừa COVID thì nó có sự ảnh hưởng như thế nào, tác động thuận hay lợi hay là loại trừ như thế nào, thì chỉ có người bác sĩ ung thư mới biết được. Vâng.
Thời gian đã hết rồi mà còn rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới vaccine, đặc biệt là tại sao đã tiêm vaccine rồi mà vẫn bị nhiễm COVID và có người vẫn chết vì COVID như thường. Những câu hỏi đó chắc là ngày hôm nay mình không có giải quyết được hết. Xin hẹn quý vị vào tuần sau. Nhưng mà đề tài ngày hôm nay là mình phải nói cho được là biến thể kép của COVID như thế nào. Tại vì trong lúc Ấn Độ đang quằn mình chịu đựng những cái cơn sóng thần COVID-19 với những cái biến thể kép. Và mình nãy giờ thì quá nhiều thời gian để nói về vaccine mà chưa kịp tìm hiểu biến thể kép cùng quý vị. Thì một cách rất là ngắn gọn trước khi mình kết thúc chương trình, biến thể kép của virus corona nó có nguy hiểm đến mức như thế nào, đáng ngại như thế nào và tại sao gọi là biến thể kép? Xin xin hỏi bác sĩ Hội hoặc là bác sĩ Định có thể giúp cho mình giải đáp trước khi mình rời chương trình.
Chào, mời bác sĩ Định để trả lời câu hỏi này.
Vâng, trong cái chuỗi mà RNA của con COVID-19 đó, khi mà nó sinh sản, mỗi lần sinh sản nó sẽ có sự biến thể, biến cái amino acid đó. Mà khi mà biến nó có nhiều lắm, có thể có hai, có thể có mấy trăm luôn. Nhưng mà cái biến thể ở cái amino acid nào đó mà nó có ý nghĩa, tức là nó tăng lên cái sự lợi hại của cái sừng để mà thâm nhập vô hiệu quả hơn, hay là nó chịu đựng cái antibody một cách hiệu quả hơn, thì cái biến thể lúc đó người ta mới ghi nhận, đặt tên số cho nó mà chúng ta biết. Chẳng hạn như cái biến thể mà B.1.7 là B.1.6.7 hay là B.351 hay là B.1 hay là, thì chỉ có khi nào nó có ý nghĩa trong y khoa thì chúng ta mới công nhận cái biến thể và đặt tên cho nó. Chứ thật ra mỗi lần mà sinh sôi nảy nở đó có nhiều biến lắm, gọi là thiên tầm biến, nhiều biến lắm. Tại vì amino acid nó biến tứ tung hết, Nhưng mà chỉ những cái biến nào mà nó có ý nghĩa đó thì chúng ta mới ghi nhận nó. Thì cho đến như này B117, B167, B351 tôi nhớ không lầm, hay là B1 B1 của bên Brazil, thì chỉ có những cái đó là biến thể đơn mà ta ghi nhận. Nhưng mà bên Ấn Độ đó, nó biến thể kép và biến thể triple luôn. Tại vì có hai thứ lợi hại nó cùng xuất hiện, thì nó làm cho cái con mà COVID-19 mà nó có hai biến thể nhị trùng đó, biến thể kép đó, hoặc là biến thể triple đó, nó
tam
lợi
trùng
hại
luôn.
Rất nhiều, khả năng mà tấn công vào tế bào chúng ta kinh khủng hơn nhiều. Cho nên khi mà tấn công càng nhiều thì sự lây nhiễm cho người khác nhiều hơn, thì số người chết sẽ nhiều hơn. Cho nên rất xui cho Ấn Độ. Mà nên nhớ quý vị, chúng ta đang chạy đua từng giây từng phút một với lại COVID-19. Chúng ta phải chích ngừa, tại vì càng chích ngừa làm giảm đi cái khả năng mà nhiễm trùng, thì cái khả năng mà sinh sôi nảy nở giảm đi, thì cái khả năng gây ra những biến thể mới sẽ giảm đi. Cho nên bản thân chúng ta, trách nhiệm chúng ta, bổn phận chúng ta, và nếu không nói là danh dự của chúng ta, lòng tự trọng của chúng ta, là chúng ta phải làm sao là một trong những cái là part of the solution, tiếng Mỹ là như vậy, là chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp trong cái cuộc chiến đấu là kẻ thù chung của nhân loại là COVID-19. Chúng ta phải chích ngừa. Vâng.
Nhà bác sĩ định nói là bây giờ không những là biến thể gọi là nhị trùng mà biến thể tới tam trùng lận, tức là nó lợi hại, nó lây lan, nó độc. Cái tính độc tính ở đây là nó lây lan quá nhanh, mà nhiều khi là mình không có xoay tay xoay trở kịp. Nhiều khi nó không độc hơn nhưng mà nó lây lan nhanh, đó là một cái điều rất là nguy hại, vì nó cướp tính mạng của con người cũng rất là nhanh. Và vaccine thì có đáp ứng được với các biến thể này hay không, thì cái câu trả lời đó chắc là mình phải đợi tới tuần sau để có nhiều thời gian hơn để cùng các chuyên gia cũng như cùng quý khán thính giả tìm hiểu kỹ hơn. Tại bây giờ cũng hết thời gian rồi, Trà My cũng e là các bác sĩ phải trở lại với công việc hàng ngày. Nhưng mà nói một cách chung quát hết là vaccine hiện bây giờ có chạy kịp với biến thể nhị trùng, tam trùng hay không, thưa bác sĩ Hội, để cái phần yên tâm hiện bây giờ có hay chưa, hay là vẫn là đề cao cảnh giác?
Cái thứ nhất là tôi xin nói như thế này, đã kêu là thuốc chủng ngừa có nghĩa là mình ngừa, thì cái điều đó là nó cũng tạo nên cái lợi. Đôi khi nó cũng có những cái biến chứng đôi khi nào đó, nhưng mà kêu là chủng ngừa thì nó vẫn có lợi như thường. Tuy là mặc dù là cái thuốc ngừa hiện tại nó chưa phải là nghĩa là nó đã thành công 100%, nhưng mà nó rất có ích lợi, do đó chúng ta nên chích ngừa. Còn thứ hai, có những cái biến thể biến chủng đó thì có lẽ là có thể chích ngừa cái miếng cái thuốc ngừa hiện tại nó không có đáp ứng được 100%, nhưng mà ít ra đó nó làm cho những người bệnh đó là đỡ, không có bệnh nặng hơn. Có nghĩa là nó cũng vẫn có cái tác dụng, tuy nhiên thì có những cái hãng thuốc chủng nó họ đã tìm cách họ để mà bào chế ra những cái đáp ứng được những cái biến chủng mới, nhị chủng, tam chủng vân vân, nó còn nhiều thứ khác nữa. Thì như vậy là chúng ta vẫn phải chờ thêm khoa học nó chạy theo như thế nào đó, thưa tất cả quý vị.
Và trong thời gian chờ đợi như thế này thì chúng ta phải cập nhật thông tin hàng ngày để biết được là cái sự nguy hiểm của đại dịch tới đâu và có những phương cách nào bảo vệ cho mình tốt nhất có thể. Và xin mời quý vị cùng chúng tôi làm điều đó với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA tối thứ tư mỗi tuần với các vị chuyên gia từ khắp nơi. Chương trình của chúng tôi bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ tư mỗi tuần. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Tuần tới chúng ta sẽ trở lại bàn tiếp về những vaccine và công cuộc chạy đua của vaccine đối với những biến thể kép, biến thể tam trùng hoặc là những cái biến thể rất là độc hại của virus corona cho tới thời điểm này. Mong quý vị đón xem. Và trước khi rời chương trình, mong quý vị bấm like và share để truyền tin cho nhiều người khác cùng được biết nữa. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội và bác sĩ Định rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Trà My cảm ơn quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.